Quý vị vẫn đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ www.vientow.com. Thưa quý vị, bây giờ Vân Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112 và số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, lại một tuần lễ mới nữa đến với chúng ta. Bên ngoài trời khá lạnh. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng vào ngày thứ hai đầu tuần.
Vâng, thân ái chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Đúng vậy, ở ngoài thì trời nắng nhưng mà sau đó lạnh quá Vân Yến nhỉ?
Dạ.
Và thưa Vân Yến và thưa quý vị, thì như đã thông báo trước tuần rồi đó, thì là quý vị biết là ngày hôm nay tôi có hai diễn giả tới để mà ngồi nói chuyện với cộng đồng của chúng ta. Cái mục đích mà tôi muốn mang những cái chương trình này lên để mà thứ nhất là để cho chúng ta có được một cái nhìn về những cái việc nó có thể đã xảy ra hoặc là đang xảy ra ở trong cộng đồng của mình. Và vì vậy mà với những cái lời mà chúng ta mang đến cho quý vị ngày hôm nay thì quý vị sẽ có một cái phương cách hay là một cái nhìn khác về những cái việc mà nó có thể giúp đỡ cho mình. Nhưng mà trước khi tôi bắt đầu chương trình thì tôi sẽ để cho hai người diễn giải của tôi gửi lời chào đến quý vị. Một người có tên là Long Vũ, anh là CEO của một trung tâm cộng đồng ở đây, và người thứ hai anh là Minh Tà. Anh là một người đã có một cái nhìn rất là xa và đã có nhiều rất là kiên nhẫn và kiên trì để mà mang những cái sự giúp đỡ đến cho cộng đồng của mình, và mong rằng là với cái chương trình này quý vị sẽ thấy được cái việc mà hai anh đã làm cho cộng đồng của chúng ta trong bao nhiêu năm qua. Vậy thì để cho anh Long Vũ gửi lời chào đến quý vị trước nhé.
Vâng, tôi tên là Long Vũ, xin gửi lời chào chị luật sư Kim Yến và tất cả các thính giả đài.
Luật sư Kim Phượng, Kim và Phượng. Cái người dẫn chương trình là cô Vân Yến.
À vâng,
không sao cả, chúng ta làm live, cho nên cái gì chúng ta nói như thế nào thì chúng ta sẽ nói để cho quý khán giả biết là chúng ta làm việc này cho cộng đồng. Mời anh Minh.
Mình tên là Tạ Minh, mình rất là vui được đến đây ngày hôm nay chia sẻ kinh nghiệm trong ngành sức khỏe tâm thần trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là cho cộng đồng Việt Nam.
Vân Yến xin chào anh Long Vũ và anh Minh Tạ.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến và xin cảm ơn hai anh. Trước hết thì thường thì tôi muốn nói về lịch sử của hai người diễn giả của tôi, nhưng mà có lẽ bây giờ tôi sẽ hỏi câu hỏi hơn, tại vì tôi thấy rằng là nói chuyện với anh Long Vũ lần đầu tôi được gặp anh Long Vũ và lần đầu tiên được gặp anh Tạ Minh, tức là anh nói theo cái kiểu người Việt Nam mình, họ đi trước tên đi sau, nhưng mà chúng ta gọi anh là Minh Tạ. Thì thôi thì tôi giờ câu hỏi của tôi á, nó sẽ đưa quý vị đến cái nhìn về hai người diễn giả của chúng ta. Anh Long Vũ, ngày xưa anh làm việc và học ra trường về psychology hả?
Dạ, vâng.
Và về social work. Thì social work là chúng ta nói về xã hội học đúng không?
Dạ đúng.
À, tức là khi chúng ta nói về xã hội học là chúng ta nói về cái xã hội mà chúng ta đang sống và những cái việc liên quan đến xã hội đúng không?
Dạ.
Vâng. Anh nói lớn một chút tại vì chúng ta nói qua cái điện thoại đó cho nên nhiều khi có vẻ quý vị sẽ không nghe. Tại tôi làm cái này 20 năm rồi cho nên tôi muốn rằng là cho thính giả nghe được những gì chúng ta đang nói. Dạ. Và 10 năm sau khi ra trường rồi thì lúc đó tự nhiên cái động tác nào hay là cái việc gì nó thúc đẩy anh đi học trường luật nhỉ?
À, lúc đó thì mình đang làm ở trong County, cái chương trình đó là Department of Family Insurance Services, là cái của quận hạt Santa Clara đó. Thì có vài người bạn họ học luật thì cũng ngẫu nhiên thôi họ nói về những cái vấn đề học luật của họ, mà hai người đó đều học ở Lincoln hết. Thì họ có nói là nếu mà tương lai mà có muốn đổi nghề hay là làm về luật thì đi học ở đây rất là tiện, tại vì vẫn có thể giữ được việc làm full time và học buổi tối. Vì thế tôi ghi tên tôi học thử, thì học được vài khóa thì thấy cũng cũng có vẻ hay. Vâng, thì tôi tiếp tục học xong rồi ra trường rồi muốn lấy.
trường
vâng
rồi, rồi 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 đi thay lấy bằng,
vâng
đi thay bằng xong rồi đi hành nghề
vâng
làm việc về luật sư.
vâng
Vâng, thì cũng giống như tôi vậy, thưa quý vị, tôi cũng đi ra trường ở Lincoln Law, và rất là nhiều người Việt Nam chúng ta cũng ra trường ở Lincoln Law School. Tại vì sao? Tại vì Lincoln Law School, như tôi đã nói cho quý vị trong quá khứ, là chúng ta có được cơ hội vừa đi làm và được học thêm và rồi ra trường để rồi giúp đỡ cho cộng đồng. Nhưng mà anh Long Vũ này, tôi đọc cái lịch sử của anh thì tôi thấy rằng là hình như là cái việc làm luật sư đó nó không có cho anh cái sự thích thú như là lúc anh mới vào trường, phải không?
Vâng, thì học thì rất là thích thú, nhưng mà lúc mà đi làm á, thì lại thấy nó khác. Mình chỉ để ý là khi mà mình làm á, thì cái người mà muốn làm thành công trong vấn đề mà văn phòng á, thì phải có cái óc thương mại, phải biết cách quảng cáo rồi giao thiệp này kia. Mình thì lại không có chính đó, chỉ mình thấy làm ăn nó có vẻ không được khá, với lại không có thích lắm những cái cây mà mình handle. Mình cảm thấy là nó không có hợp với lại cái tính tính sở thích của mình. Chỉ sau một thời gian làm việc luật sư, mình trở lại cái ngành xã hội học và tâm lý của hồi xưa của mình.
Và anh lại lấy thêm một cái bằng khác nữa. Trời ơi, nhiều bằng quá. Rồi thì là anh làm việc, anh làm việc với lại cái trung tâm cộng đồng mà có tên là Mekong, vào mãi từ năm 2018 đến giờ. Anh là hiện giờ là Executive Director và là CEO của trung tâm cộng đồng Mekong, phải không ạ?
Dạ đúng, dạ. Thì hôm nay có mặt của anh Minh Tại, anh là người mà sáng lập ra cái công ty đó. Thì lúc đó mình xin vào làm việc với anh ta, thì anh rất là nice, anh giúp mình rồi chỉ cái cách học với lại những cái case. Và sau đó anh, sau khi tới mà thời gian ngắn, anh tới tuổi mà anh muốn nghỉ ngơi, thì anh có đề nghị là mình nên làm thay thế anh.
Và thưa quý vị, đó là cái lịch sử của anh Long Vũ. Nhưng mà trong thời gian anh không đi làm, tôi biết là anh đánh đàn rất là hay. Tôi cũng đã ở đi đi đến những cái buổi văn nghệ mà thấy anh đánh đàn rất là hay. Và vì vậy đó là cũng là một cái phương cách mà chúng ta phải giải trí để mà cho rõ phải nó thoải mái, phải không? Bây giờ thôi thì bây giờ bắt đầu tôi nói chuyện với anh Minh Tạ một chút. Với cái lịch sử của anh Minh Tạ thì nó dài dòng hơn. Tôi biết anh là cái người gọi là sáng lập ra cái chương trình trung tâm cộng đồng Mekong này mãi từ từ năm 1989, bởi vì tôi nghĩ rằng là anh nhìn thấy một cái gì đó mà chúng ta không có thấy. Cho nên bây giờ tôi để cho anh Minh Tạ nói với quý vị là anh làm gì và như thế nào. Xin mời anh.
Mình qua Mỹ năm 1975. Lúc đó thì mình đi có một mình, là không có gia đình. Thì khi đến Mỹ thì thiệt là một cô đơn đấy. Cái gì cũng mới lạ hết, cho nên cái việc hội nhập vào nước Mỹ rất là khó. Thì khi mình đến thung lũng San Jose đó, điện tử đó, thì là lúc đó ngành điện tử nó đang lên cao, người Việt Nam khắp nơi đổ về San Jose để làm ngành đó. Thì mình cũng vô đó mình làm, nhưng một thời gian ngắn mình không hợp. Thì cùng lúc mình là cảm thấy mình buồn chán, mình nhớ Việt Nam, mình muốn cứ đi về Việt Nam thôi. Và nhớ nhất là nhớ những người bạn, những người yêu ở Việt Nam. Thì mình nói thôi bây giờ mình phải cứu mình trước. Cho nên mình đi vào một cái nhà thương tâm thần, mình xin làm việc ở đó. Nhưng mà cái là psychiatric nursing attendant. Mỗi ngày mình đến làm thì người ta giao cho mình 6 người bệnh nhân. Và trong đó có 150 người bệnh nhân ở chung một trong cái nhà thương đóng cửa nha. Bệnh nặng lắm do đó. Thì sau đó mình làm 2 năm trong đó. Thì mình trở về trường mình đi học lại. Và sau khi lấy bằng Master Degree về Social Work, thì mình đi chuyên về ngành về tâm thần, làm việc cho chính phủ. Và lúc đó thì những cái nhu cầu về sức khỏe tâm thần rất là cao, thì những người Việt Nam qua đây bơ vơ và hội nhập rất là khó. Cho nên nhiều người cũng bị vào nhà thương để mà tìm cách chữa trị. Thì mình làm trong ngành thì mình thấy ở có nhu cầu là người Việt Nam cần đến những giúp đỡ về sức khỏe tâm thần. Và nhất là những người nào mà đã ra vô nhà thương nhiều lần mà không có nhà cửa để ở đó, hoặc là những người vô gia cư đó, thì mình thấy họ có cái nhu cầu. Cho nên mình đã đứng ra để lập cái trung tâm gọi là Hội quán Cửu Long, mà tiếng Mỹ là Mekong Community Center, để rồi mình xin được trợ giúp của chính phủ. Và lúc đó thì phía sau lưng mình đã có cộng đồng công giáo đứng hỗ trợ. Thì những người ngồi trong board directors là những người trong cộng đồng công giáo ngày xưa. Và mình lập ra một cái nhà có 6 bệnh nhân, để mà đó là khởi đầu đó, để giúp 6 người bệnh nhân Việt Nam không có nhà cửa và bệnh tâm thần nặng đó, thì mình nuôi họ. Và từ đó giống như là một cái hạt giống nó nở ra. Và đến giờ này thì là cũng là 35 năm ha. Cũng nhiều quá là 35 năm. Thì đó là cái quá trình của mình.
Vâng, xin cảm ơn anh. Như quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM, chúng tôi đang nói chuyện với lại anh Long Vũ và anh Minh Tả. Anh Long Vũ là CEO và anh Minh Tả là người đã sáng lập ra cái hội quán Cửu Long để mà giúp đỡ cho những người mắc phải những vấn đề liên quan đến trí tuệ. Sức khỏe tâm thần là một trong những cái việc mà có lẽ người chủ chúng ta đó, người Việt Nam của chúng ta có lẽ không nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra cho mình, có thể xảy ra cho người khác, hoặc là nói theo đạo Phật thì họ nói là đó là cái duyên nợ ngày xưa mình bị như thế nào đó. Nhưng mà đây là một trong những cái điểm mà tôi thấy rằng là đó là một cái sự gọi là người Việt Nam chúng ta hay ém nhẹm, không muốn nói đến, bởi vì họ nghĩ rằng là cái việc này nó không xảy ra cho gia đình chúng tôi. Cho nên bây giờ bị đầu tiên đó, tôi nghĩ là chúng ta không có dừng dừng giờ, nhưng mà tôi nghĩ là chạy vấn ấy có lẽ sẽ cho chúng tôi thêm một vài ít phút nếu chúng tôi đi quá giờ nhé.
Yeah.
Nhưng mà bị đầu tiên đó, là tôi muốn hỏi rằng là theo như anh Long Vũ thì sức khỏe tâm thần là gì?
À, vâng, cảm ơn chị Kim Phượng. Thì đại khái là mình đã làm trong cái ngành này cũng hơn 10 năm rồi. Và theo những kinh nghiệm bản thân mình đó, thì mình những cái trường hợp mà mình gặp á, thì phần lớn á, cái trường hợp đầu tiên mình gặp nhiều nhất á, là người nhà họ không có biết nhiều về sức khỏe tâm thần. Và khi mà trong gia đình họ có một người bệnh á, thì nhiều khi họ đâm ra như chị nói là họ mang hoang mang, rồi họ không biết xử sự như thế nào, và nhiều khi đâm hay giấu những chuyện đó, không có đi hỏi thăm hoặc là đi gọi những cái cơ quan mà chữa về sức khỏe để tìm kiếm những cái dịch vụ mà giúp. Nhiều khi trong gia đình những cái trường hợp đó nó giấu đi, và sau một thời gian thì cái bệnh tình nó lại càng phát triển, và nó làm cho cái người thân của mình họ càng ngày càng bệnh nặng. Mà tới lúc đó thì coi như là không có thể mà gặp những người counselor hoặc thế nào để họ gián tiếp họ muốn giúp đỡ ngay từ đầu. Và khi mà mình gặp những trường hợp đó là họ đã vào nhà thương rồi và nó đã phát nặng rồi. Thì đó là những trường hợp mình gặp rất là nhiều, là nó đã tới một cái giai đoạn là mình không thể nào mà không giúp được bên ngoài được, phải vô nhà thương rồi có bác sĩ rồi có thuốc, nhiều khi phải giữ họ trong đó không cho về, tại vì cái họ có rất nhiều cái vấn đề mà không thể nào ở bên ngoài được. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì sau này thì có nhiều trường hợp nó không đến nỗi nặng như vậy, tại vì họ bắt đầu họ tìm hiểu về sức khỏe tâm thần, họ nghe được tin tức như đài của chị chỉ có những cái phổ biến, thì họ mới bắt đầu liên lạc với những cơ quan về tâm thần để họ tìm cách chữa trị ngay từ lúc đầu. Thì trường hợp đó thì những người bệnh nhân mình gặp đó thì nó không đến nỗi như là những cái case mà mới đầu mình gặp, thì mình có thể hy vọng là mình gặp họ tiếp xúc để mình tìm cách mình ngăn ngừa và giúp họ làm sao mà trải qua những cái giai đoạn lúc đầu khó khăn khi mà họ mới phát bệnh ra. Đó là nói sơ sơ về những cái mà mình đã gặp.
Vâng.
Và mình có thể nói thêm. Vâng. Về
và với anh Minh thì như quý vị đã nghe, bởi vì thứ nhất là cái tình thương đồng loại, thứ hai là cái tình thương giữa người Việt Nam với người Việt Nam, và anh Minh đã bắt đầu làm một cái văn phòng nhỏ thôi để mà giúp đỡ cho những người cần đến sự giúp đỡ này trong gần 30-40 năm trước này, lâu lắm rồi phải không anh Minh ạ? Và từ đó thì anh đã làm việc không biết mệt mỏi, tại vì tôi biết rằng là làm việc với lại cộng đồng chúng ta không có giờ giấc. Hình như là người trong cộng đồng chúng ta nghĩ rằng là cái điện thoại của chúng ta lúc nào cũng phải có mặt 24/24, và anh Minh đã bỏ rất là nhiều thời gian ra, chưa kể là anh phải lo lắng cho gia đình của anh nữa. Cho nên anh Minh có thể nói thêm về cái việc mà anh làm từ cái ngày anh mở cái trung tâm Cửu Long này, cái hội quán Cửu Long này, là nó sẽ như thế nào. Anh đã nói về vấn đề là anh có những cái sự giúp đỡ về những board director từ ở cộng đồng Công giáo, nhưng mà rồi thì như thế nào nữa, thì anh có thể nói thêm để cho cộng đồng biết là cái công việc của anh nó như thế nào trong mấy năm chục năm trước ạ.
Mình xin thêm một chút về lý thuyết. Lúc nãy chị Kim Phượng hỏi sức khỏe tâm thần là gì đó.
Vâng ạ.
Thì mình thấy có hai cái chuyện mà mình phải để ý. Số một là sức khỏe tâm thần, thứ hai là bệnh tâm thần. Hai thế giới nó hoàn toàn khác biệt. Sức khỏe tâm thần thì người ta nói về cái khả năng suy nghĩ, hiểu biết về tình cảm của mình, nhất là cung cách cư xử giữa người với người, và cái khả năng giải quyết những vấn đề trong đời sống hàng ngày. Tổng quát là sức khỏe tâm thần như vậy. Còn bệnh tâm trí, bệnh tâm thần đó là một loại bệnh cũng giống như là các bệnh khác như là tiểu đường, cao máu. Một phần lớn là nó do về di truyền và những cái yếu tố xung quanh, gia đình, hoàn cảnh sống, những cái đổ vỡ trong gia đình, nó cũng là những cái nguyên nhân gây đến cái bệnh gọi là bệnh tâm thần. Và những triệu chứng bệnh tâm thần thì nó không có rõ ràng, nhưng mà nó là một cái tiến trình mà nếu để ý thì mình thấy. Thì nếu mình biết trước và mình có những kiến thức về bệnh tâm thần thì mình sẽ đưa người thân của mình đến gặp bác sĩ tâm thần hay là một cố vấn tâm lý để mà chữa bệnh sớm. Tại vì sức khỏe tâm thần đó là nó tổng quát quá đi, mình không nói, mình ở đây mình nói về bệnh tâm thần thôi. Thì trung tâm Cửu Long được lập ra là để chuyên, rất là chuyên về chữa bệnh tâm thần, chứ không nói về sức khỏe tâm thần. Mà chính phủ cũng không có bỏ tiền ra để mà giáo dục công chúng trên về cái sức khỏe tâm thần, mà chỉ bỏ tiền ra để chữa bệnh tâm thần. Thì tụi mình phải chữa bệnh trước rồi chính phủ mới trả lại tiền cho mình sau, chứ không phải trả tiền trước đâu. Mình phải lập ra cái trung tâm chính phủ certify mình, cho mình có một cái bằng cái license đó để mà chữa bệnh. Xong rồi chính phủ mới gửi bệnh nhân tới. Thường thường những bệnh nhân này là bị ở trong nhà thương đóng cửa lâu năm, không có ai đêm nay hết. Thì chính phủ muốn ưu tiên là phải đưa những người nằm trong nhà thương lâu năm đi ra ngoài. Thì chính phủ sẽ đưa đến Mekong. Và những người ra vô nhà thương tâm thần nhiều loạn quá mà không có nơi nào đến hết, nhất là vì Việt Nam, thì chính phủ mới đưa những người đó đến trung tâm Mekong để được cứu chữa. Cho nên cộng đồng Việt Nam ít nghe nói, mình không có quảng cáo. Thì về chương trình lập ra nó đặc biệt cho những người nào là cần lắm, hết thuốc chữa rồi, không có đi đâu được nữa, thì mới đưa đến Mekong, cho nên không có quảng cáo.
Vâng, cảm ơn anh. Đấy, nếu anh không nói thì thật ra là tôi cũng không có biết là cái sự khác biệt giữa về vấn đề sức khỏe tâm thần và về vấn đề bệnh tâm thần với trung tâm Mekong, trung tâm Cửu Long. Thì anh nói rằng là chính phủ đưa những người bệnh tâm thần tới để cho trung tâm can thiệp hay là giúp đỡ hay là giáo dục hay là cố vấn, để giúp cho họ được bình tĩnh trở lại. Đó, chứ đó đúng không anh?
Đúng, đúng.
Tôi không nhắc nói chưa bình quân, tôi nói bình tĩnh. Thì những người này khi mà họ đến với trung tâm Cửu Long, tình trạng của họ rất là tệ rồi phải không ạ?
Đúng như vậy.
Và những
như
người này họ có gia đình không ạ?
Có trường hợp có gia đình mà gia đình nuôi không nổi. Cũng có trường hợp không có gia đình. Nhất là những năm đầu
mở cái trung tâm Cửu Long là những người không có gia đình. Tại vì lúc đó thì người chúng ta mới bắt đầu tị nạn vào, thời hầu hết nhiều người đi vượt biên có một mình, đúng không ạ? Giống như anh thấy vậy, anh chỉ có một mình, anh không có gia đình gì hết. Và từ đó thì là anh sẽ giúp cho họ hiểu được bằng cách trị liệu cho họ, đúng không?
Đúng.
Bằng cách cho họ được nói chuyện với nhau trong một nhóm,
vâng,
đúng không? Vì vậy mà ở ở trong cái trung tâm, tôi đọc trong cái trung tâm Cửu Long của anh có những cái buổi nhóm bằng nhiều người, hay là có những người đơn độc tại sao lại có individual mà tại sao có group à? Anh Long có thể
nói mà. Tùy trường hợp, chị Kim Phượng, có những người mà quận hạt hay là nhà thương cao tiên họ gửi tới thì họ làm việc nó có vẻ như tiến trình nó khá hơn nếu mà họ có một người gọi là tư vấn về vấn đề tâm lý riêng. Tại vì có những người thì họ lại hợp với chị trong một cái môi trường mà có những người cũng giống như trường hợp và cũng như người bệnh khác, họ có vẻ như là họ tiến triển nó mau hơn, tại vì họ có những cái sự giúp đỡ và chia sẻ trong cái nhóm của họ đó, thì họ lại hợp với đó. Chỉ tùy trường hợp là mình giống như là mình phân tích ra người nào hợp với lại những cái phương pháp chữa trị nào thì mình sẽ giới thiệu họ tới những cái cách chữa trị đó.
Nhưng mà thưa anh Long, nếu mà như vậy thì những người ở trong trung tâm của mình đó là họ ở cái tuổi như thế nào? Mặc dù mình không có thiên vị tuổi tác thế, nhưng mà người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi hay là người trung tuổi như thế nào ạ?
Hiện tại bây giờ thì mình nhận phần lớn là tất cả tuổi tác, từ như trẻ nhất là từ 6 tuổi trở lên. Tại vì
6 tuổi trở lên ạ?
Bữa xưa thì lúc đầu anh Minh lập ra thì lúc đầu thì cái funding nó không có được nhiều đó, thì chỉ cho người lớn, nhưng mà sau này mình xin được thì chính phủ nó giúp đỡ để mở thêm một cái chương trình cho con nít, thì bây giờ lại có thêm một chương trình chữa bệnh tâm thần cho con nít nữa. Và con nít thì nói con nít là tuổi tác từ 6 tuổi trở lên, có những cái hồ sơ gửi tới cái người bệnh nhân nó chỉ có 6-7 tuổi thôi, thì mình lại có những người tư vấn học chuyên về cái cách chữa trị nít để làm việc với lại những em đó. Và người lớn thì chỉ biết là từ 18, 21 trở lên tới 60 mấy, có người là cả quá retirement họ vẫn có những cái vấn đề tâm thần họ cần tới bên công ty giúp đỡ, thì mình vẫn bảo hồ sơ tùy trường hợp.
6 tuổi, anh Minh ơi, lúc mà anh mới đầu anh mở cái trung tâm Kiểu Long, vợ quán Kiểu Long này thì cái tuổi của cái người trung bình, người Việt Nam mình thôi phải không ạ?
Vâng, chị Phương đúng như vậy. Bệnh tâm thần thường thường nó phát hiện từ 18 cho đến 25. Phần đông bệnh nhân lúc đó đó là cái tuổi từ 18 cho đến 40-50. Sau này đó thì chính phủ khuyến khích mở thêm ra những chương trình như là cho thanh thiếu niên. Rồi bây giờ là có những chương trình ngăn ngừa đó, chúng ta cộng đồng mình nói về sức khỏe tâm thần, chứ trước kia không có. Trước kia những bệnh nhân thật nặng,
thì là bệnh
mức thực bệnh mà tuổi trung bình là 17, 18 cho đến 40-50 đó, thì ở trong khoảng đó rất là nhiều. Sau này có người cao niên cũng có, nhưng phần lớn là từ 18 cho đến 40-50.
Thế thì một người như là tôi không biết gì về cái việc này hết, thì có thể xin phép hỏi anh là việc gì nó tạo ra cái trường hợp nào hay là cái lý do gì nó tạo ra cho những người ở 18 đến 25 mà đưa vào cái nơi của anh để được giúp đỡ, để được chữa trị ?
Bệnh tâm thần thì có nhiều loại. Mà có ba loại chính, nó gọi là bệnh tâm thần phân liệt. Schizophrenia.
Schizophrenia.
Schizophrenia. Bipolar hay là depression.
Depression. Ok. Để cho quý vị thính giả của tôi được hiểu về ba cái loại này thì quý vị biết cái chữ schizophrenia, tôi nghĩ là nhiều người cũng biết rồi. Tại vì là cái việc này, cái người này họ ứng xử bất bình thường lắm. Đúng không?
Đúng.
Rồi còn depression là những người mà họ rơi vào cái tình trạng này là bởi vì có một cái việc gì đó nó xảy ra trong cuộc sống của họ. Rồi thì họ không biết tìm ai để mà giúp đỡ, rồi từ từ rồi cái tâm trí của họ đi xuống.
Đúng.
Và tâm thần của họ bắt đầu đi xuống cái mức tệ nhất. Và cái việc thứ ba là
những cái khủng hoảng trong đời sống.
Khủng hoảng trong đời sống.
Yeah.
Đấy. Đó, bây giờ anh nói tiếp đi. Bây giờ anh nói tiếp việc nó đi rồi sao nữa. Vâng, cái này là cuộc nói chuyện mà. Thì bây giờ anh Long nói cũng được, anh Minh nói cũng được. Để cho chúng ta có thêm kiến thức để hiểu rằng là chúng ta cần phải giúp đỡ người trong gia đình của chúng ta, chứ không thể là mà cứ ém nhẹm rồi cứ giấu đi là kể như xong. Nó không biết mất, đúng không? Vâng.
Vâng, đại khái thì nãy giờ nói về những cái bệnh tình mà cơ quan của Long gặp. Ở cái trường hợp mà giới thiệu bệnh nhân tới đó thì cũng nêu một cái này để cho mọi người biết là hiện tại bây giờ đó, cái cách mà giới thiệu để đi chữa trị và tới mấy công chữa trị thì phải qua một cái call center, là một cái trung tâm mà của quận Hà nó lập ra. Thì chỗ đó nó có cái số điện thoại 24. Quý vị mà có người nhà hay là muốn tìm hiểu thêm về làm cách nào để giới thiệu thì gọi tới cái số đó. Vâng. Cái để mình nói cho em biết cái số để thôi sợ không có giờ nói lúc đã hết chương trình.
Vâng ạ.
Thì có ghi vào đây trong cái phone để mình nói những cái số để quý vị có thể ghi xuống và gọi để hỏi thăm tin tức hoặc là cái cách mà giới thiệu với người người thân mình để tới chữa trị. Thì cái số mà dễ nhất nhất á, bây giờ nó có khoảng một năm nay là 988, quý vị nhớ nha, 988. Cái số này nếu mà quý vị có số phone mà địa phương đó là area code là 408 nè, 650, 669. Thì cái cách mà cái phone này nó cho như vậy để mình dễ nhất là 988, là 988, 988. Cái số này nó vừa là 24 tiếng 7 ngày một tuần, nó vừa là nhận để nói chuyện với chị, với quý vị vấn đề là làm cách nào để giới thiệu về bệnh nhân, gia đình hay là người thân của mình tới để chữa trị. Nếu mà quý vị không có cái số điện thoại là địa phương đó, là air code 408, 650 hoặc 669 đó, thì nó có một cái số 800, quý vị có thể gọi bất cứ ở đâu tới, cái số đó là 800 nè, 704, 0900. Để mình lặp lại để quý vị nhớ, thầy nói lẹ quá. Số là air code là 800 704 0900. Và nếu quý vị muốn nói tiếng Việt, tại vì nó có đủ ngôn ngữ, ngôn ngữ nào nó cũng có người thông dịch đó, thì bấm số 3 để cho người Việt Nam họ sẽ lên để họ nói bằng tiếng Việt. Nhớ nha, 800 704 0900, bấm số 3 để nói chuyện với người tiếp xúc với mình bằng tiếng Việt.
Thế còn số 988 này sao nữa?
988 thì cũng có người Việt Nam. Số đó thì gọi thì có thể là cái người mà...
Số mấy là 958 mấy
à? Chỉ vậy thôi. Nói bởi vậy nó dễ nhớ như vậy.
Đấy, thấy không?
Nó giống như là 411 hoặc là 911. Chỉ có 988 thôi thì rất là dễ nhớ. Và cái hay như vậy. Tại vì những người trẻ bây giờ đó, họ hay text. Họ nhắn tin đó, họ không gọi. Cái số 988 này có hay là có thể text được. Có thể nhắn tin được, chứ tụi trẻ chỉ biết bây giờ nó không có gọi, nó cứ text thôi mà.
Đúng rồi.
Nó dù nó ai nhí theo mà nó gì á, thì nó sẽ nhắn tin về số chúng ta, họ cũng có người họ text lại trả lời.
Vâng.
Hay là như vậy. Và hai số này là 24 một tiếng trong ngày và 7 ngày một tuần, lúc nào cũng có người trả lời.
Vâng, ok, những con số này một tiếng nữa là
sẽ
lặp lại cho quý vị nghe nữa. Nhưng mà bây giờ để nói tiếp tục cái lời mà anh Minh vừa mới nói đó. Và anh Long cũng nói đó, tại sao 6 tuổi lại phải cần giúp đỡ nhỉ?
Mình nói sơ rồi anh có thể
nói sơ thôi.
Vâng, ở 6 tuổi thì thường những cái hồ sơ mà những người trẻ em 6 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi họ gửi tới đó, thì cái bệnh nó không có rõ ràng. Cái vấn đề mà gia đình họ để ý đầu tiên là thường trường học nó giới thiệu tới, nó không hiểu sao cái em A nào khi vào trong lớp á, nó có những cái chẳng hạn như là nó ngồi mà nó không yên, nó không học được, nó cứ lay hoay. Thì phần lớn các em đó nó có thể nó bị cái bệnh nó gọi là attention deficit disorder,
ADD.
Và ADD đó thì cũng biết tiếng Việt dịch là cũng như là không có thể tập trung tư tưởng mà để học hành được. Thì những cái bệnh như vậy nó phát ra vì họ mới gọi tới call center để họ tìm cách giúp đỡ, thì từ đó người ta mới tìm hiểu thêm là không biết là nó có bắt đầu nó phát ra là một cái bệnh gì chưa, và họ muốn tới để gặp những em đó để họ ngăn ngừa nó không bị phát triển với những cái bệnh nặng khác. Đó, những trường hợp nó không rõ là bệnh gì cả, nhưng mà nó chỉ có những cái cử chỉ hoặc là lời nói hoặc là những hành động mà nó không có hợp với cái tuổi của nó. Đó, thì nó những cái hồ sơ trẻ là thường thường nó như vậy, chứ không phải là gửi tới là những em nó bị trầm cảm ngay lập tức hay là bị phân liệt ra những cái bệnh nặng như người lớn.
Vâng, hồi nãy tôi biết là anh Minh nói về những cái việc mà nó xảy ra trong cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân, đúng không anh Minh? Cái cuộc sống ở đây nó rất là khó. Không phải là hai người cứ thương yêu nhau, lấy nhau rồi ở với nhau đẹp quá suốt đời. Thế là lúc cái vấn đề đó, mà tôi biết là trong cái lịch sử của anh thì anh cũng có những cái chương trình mà gọi là giúp đỡ cho những người cải thiện hôn nhân. Thì theo anh cái chữ cải thiện hôn nhân là cái gì, mà tại sao lại phải cần đến sự giúp đỡ nhỉ?
Tức là cái cơ duyên ngày hôm nay mà mình gặp nhau đó.
Vâng.
Bởi vì vừa rồi ở Memphis có một ông Việt Nam.
Vâng.
Ông cầm súng bắn chết hai đứa con.
Vâng.
Rồi xong bắn chết bà vợ.
Vâng.
Rồi ông tự tử bắn vô đầu chết.
Vâng.
Cái đó nó làm cho cái cộng đồng mình cũng
khủng hoảng ha nhỉ?
Khủng hoảng. Yeah. Tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra?
Vâng.
Tại sao mấy em bé đó lại không được bảo vệ?
Vâng.
Rồi tại sao những người biết, bạn bè, thân nhân biết, tại sao không gọi giúp giùm?
Vâng.
Thì những người mà hình như là gia đình đó đang đi qua ly dị đó chị ơi.
Vậy à.
Mà cái cơn ly dị đó nó làm cho khủng hoảng.
Vâng.
Nhất là vấn đề tranh chấp con cái
đó. Vâng.
Nó làm khủng hoảng, thì cuối cùng đúng ra là những trường hợp này có thể ngăn ngừa được không? Thì mình nghĩ là cũng ngăn ngừa được, nếu mà những người trong cuộc biết biết đến tìm đúng
biết những cái dấu hiệu phải không?
Biết những dấu hiệu và những đứa nhỏ thường thường nó tới trường nó nói chuyện với bạn bè, chuyện với thầy cô, thầy cô gọi cho sở xã hội là những người trong cuộc mà khi gặp những bản tâm không giải quyết được đó thì ngoài cái vấn đề là mình làm tìm pháp lý để mà giải quyết, để mà tranh chấp thì cũng nên tìm đến một cái cơ quan xã hội là một cái cơ quan về sức khỏe tâm thần để mà được có người lắng nghe mình và ngồi xuống để mà
giúp đỡ
để mà
nó không đến cái lúc đó thì nó quá trễ rồi đúng không?
Vâng.
Cái này mà chúng ta nói thì có lẽ phải cần rất là nhiều thời gian. Trước hết tôi muốn hỏi là Vân Yến có câu hỏi gì không?
Dạ, Vân Yến vẫn đang nghe và chưa có câu hỏi vì cái phần trình bày của hai anh Long Vũ và anh Minh Tạ rất là chi tiết ạ.
Vâng, vậy cảm ơn Vân Yến.
Dạ.
Thưa quý vị, thì vì thời gian chúng ta cũng có hạn thôi. Giờ thì đã hết rồi nhưng mà tôi đã xin Vân Yến rồi nhé. Và bây giờ đây để tôi gặp lại là nếu mà những người ở trong vùng 408, 650, 669 quý vị có thể gọi 988 giống như quý vị gọi 311 không phải là 411 nhé, chỉ cần 3 số thôi. Chứ lúc mới đầu tôi tưởng là nhiều lắm, anh chẳng có 3 số thôi thì hay quá rồi. Chỉ cần 988 mà cái số này nó cũng hay nữa. Và nếu mà các em từ 18 đến 25 tuổi thì các em có thể text, nếu các em nghĩ là text thì nó mau lẹ hơn hay là text thì nó có thể giúp đỡ cho mình thì có thể text, và gia đình cũng có thể text nữa. Ai cũng có thể text được hết đấy. Nhá, thì là text rồi, thì là tại vì cái số này á là tập trung chỉ cho người Việt Nam của chúng ta thôi.
Cho nên, cái số đó thì đúng ra bất cứ người nào,
bất cứ người nào mà nếu text tiếng Việt Nam
là vừa gọi mà vừa text.
Text tiếng Việt Nam có ai biết đâu?
Thì cái đó thì mình không biết, nhưng mà chắc là nếu mà nó không hiểu thì nó sẽ kêu một người và tìm một người.
Đấy.
Tại vì nó có đầy đủ những người mà thông dịch đúng ngôn ngữ.
Vâng, đấy. Nhưng mà nếu quý vị muốn nói tiếng Việt Nam thì quý vị gọi số 800-704-0900. Cái số này cũng dễ nhớ, 704-0900. Và quý vị ấn số chuyển tiếp là số 3 thì sẽ có người Việt Nam nói chuyện với quý vị nhé. Quý vị biết rằng là trung tâm Cửu Long là một trung tâm bất lợi được lập ra để giúp đỡ cho những người ở trong cộng đồng của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết là có một nơi để giúp đỡ cho mình rồi, thì khi quý vị cần, quý vị phải gọi cái số này, chứ quý vị không có gọi thẳng đến trung tâm Cửu Long. Vì từ cái con số 807-040-900 và số chuyển tiếp là số 3 thì quý vị sẽ được gửi đến trung tâm Cửu Long để mà trung tâm cộng đồng Cửu Long sẽ giúp cho quý vị hiểu được những cái tình trạng quý vị đang đối diện với, để mà gia đình quý vị có thể cùng nhau giúp đỡ cái người đang cần đến sự giúp đỡ của mình, là những vấn đề về bệnh tâm thần và những vấn đề về sức khỏe tâm thần về sau này, như là anh Minh Tạ và anh Long Vũ đã nói, những việc xảy ra trong gia đình nhiều khi nó khủng hoảng lắm, nó làm cho con người của chúng ta không thể nào biết là phải làm như thế nào, vì chúng ta ở trong cuộc, những người ở ngoài họ nhìn vào thì có lẽ họ thấy hơn rõ hơn một chút về những việc liên quan đến giáo dục gia đình, những vấn đề cố vấn về hôn nhân, về cuộc sống, để cho những cái tình trạng mà nó vừa mới xảy ra trong cộng đồng của chúng ta, nó không làm cho, không những chỉ cho, không là chỉ cho gia đình đó đau buồn, nhưng mà tôi nghĩ là cả cộng đồng cũng đều đau buồn, là bởi vì tại sao những việc này không có người giúp đỡ, tại sao những việc này không có ai giơ tay ra để mà cứu vãn. Khi mà quý vị thấy cái trường hợp gì đó trong gia đình của mình nó hơi khác thường thì quý vị phải nêu ra câu hỏi. Như tôi vừa được nghe anh Long cũng nói, con nít 6 tuổi ở Việt Nam chúng ta rất là ngây thơ, chưa biết gì hết. Nói thẳng ra là đến mười mấy tuổi cũng chả biết gì hết, nhưng ở đây thì nó khác. Cho nên chúng ta phải xem và phải giúp đỡ. Và bây giờ chúng ta có một, chúng ta biết, chúng ta có, chúng đã có hơn 30 mấy năm rồi. Bây giờ chúng ta biết rồi, cái hội quán Cửu Long, cái trung tâm cộng đồng Cửu Long, gọi là Mekong Center sẽ giúp đỡ cho mình. Nhưng quý vị phải nhớ rằng là quý vị phải gọi cái số 800-704-0900 và số tuyển tiếp là số 3 để nói chuyện với người Việt Nam, để được giới thiệu, để mà được giúp đỡ về những vấn đề này.
Xin bổ túc chị Phượng là như thế này.
Vâng.
Tại vì thành phố San Jose và quận Hà Sara bây giờ rất là đông dân Việt Nam. Chị họ cao tí, họ biết như vậy, chị họ cũng có cung cấp những cái funding tiền cho những cơ quan khác ngoài Mekong để giúp đỡ cho người Việt Nam. Thì khi mà họ gọi tới cái số đó, đó là trung tâm call center đó, thì nếu mà trường hợp Mekong mà đầy hồ sơ rồi thì nó lại gửi sang những cơ quan khác, cũng có người Việt Nam giúp đỡ họ. Thì bây giờ càng ngày cái người Việt Nam sang càng đông, và họ bắt đầu họ để ý tới, và họ sẽ cung cấp những cái tiền funding để giúp giúp những chương trình khác có người Việt Nam để giúp đỡ quý vị. Vì khi quý vị gọi số đó, không những có Mekong mà có những rất là nhiều cơ quan có người Việt Nam chuyên về vấn đề tâm thần để giúp quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Long mở rộng tầm mắt ha, nói cho chúng ta biết là chúng ta có được những cái sự giúp đỡ này ở quận hạn này, và vì cộng đồng của chúng ta ở đây rất là nhiều người rồi. Cho nên thành phố và quận hạt họ rất là để ý đến cái cuộc sống tốt đẹp và cuộc sống an toàn của tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đừng có ngại ngùng để mà nói với những người chuyên gia về những vấn đề liên quan đến xã hội, đến cuộc sống, và nhất là những người đã có rất là nhiều kinh nghiệm như anh Minh Tà hơn 30 mấy năm, và những người như là anh Long Vũ đã làm trong công việc xã hội này hơn 20 mấy năm rồi. Cho nên đừng ngần ngại, và những cái văn phòng khác nữa, chứ phải chỉ là văn phòng của Cửu Long mà chúng ta đang nghe chương trình đây. Nếu quý vị nào vừa mới mở radio lên thì chúng tôi đang nói chuyện với lại hai chuyên gia về vấn đề xã hội học, về vấn đề giúp đỡ cho những người bị tâm thần và những người có vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Hai cái nó việc nó khác nhau, nhưng mà chúng ta cần đến sự giúp đỡ thì chúng ta có thể gọi số 800-704-0900 và số chuyển tiếp là số 3, hoặc là có thể đánh số 988 để được giúp đỡ nhé. Thứ nhất là cảm ơn hai anh đã để thời gian ra để đến đây và nói chuyện với lại cộng đồng của chúng ta. Tôi mong rằng là cái chương trình này nó sẽ đem đến cho tất cả mọi người một cái nhìn khác về những người trong gia đình mình khi họ không có được khỏe về vấn đề tâm thần, để giúp đỡ, để giang tay ra để giúp đỡ họ, để mà lấy lại được cái sự an bình trong cái cuộc sống. Vì đó là cái mục đích của tôi giúp đỡ cho tất cả mọi người, để mang lại hai cái chữ an bình, nhất là những ngày sắp Tết này. Xin chúc cho hai anh và trung tâm Cửu Long luôn luôn lúc nào cũng có được funding của chính phủ, vì có cái funding đó thì chúng ta có thể được giúp đỡ nhiều người hơn, và lúc nào cũng giúp đỡ cho rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta, để cho gia đình được bình an và cho mọi người có được một sức khỏe tốt. Hay có thể nói lời chào đến.
Vâng, xin cảm ơn chị Kim Phượng, và xin chúc mọi người lắng đang nghe cái giờ hôm nay được một năm mới đầy an khang và thịnh vượng, và xin tạm biệt.
Mình xin kính chào quý đồng quý thính giả. Và cầu chúc quý thính giả sau khi nghe chương trình này thì cố gắng gọi phone vào để được hướng dẫn về sức khỏe tâm thần cũng như là bệnh tâm thần. Xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn Vân Yến nhiều lắm nhé. Chúc cho tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại Vân Yến ạ.
Dạ, Vân Yến xin cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, và rất cảm ơn hai anh Long Vũ và anh Minh Tạ ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thính giả, mà trong đó có Vân Yến, những cái kiến thức về thứ nhất là sức khỏe tâm thần, và thứ hai là về bệnh tâm thần, cái sự khác biệt và cả trách nhiệm của mỗi người trong cái việc bảo vệ sức khỏe tâm thần cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng nữa. Vân Yến xin thay mặt cho Sài Gòn Radio xin chúc hai anh thật là nhiều sức khỏe và một năm mới mọi điều tốt đẹp ạ.
Cảm ơn Vân Yến.
Xin cảm ơn Vân Yến, xin kính chào quý vị.
Dạ, xin chào luật sư và hai anh Long Vũ và anh Minh Tạ.
Dập dìu nàng xuân nay sao đẹp quá, nhưng sắc hương mau phai tàn vì tình quê hương cách ngăn. Bao nhiêu mơ ước mùa xuân lại về, một năm đã qua lòng thấy nao nề. xuân ấy gặp nhau. Hôm nay mùa xuân đã về, tâm tư gửi anh mấy hàng vào những cánh trúc thư xuân. Mỗi lúc xuân về, ngát cánh mai vàng gửi tặng cho anh để khắc ghi về ta. Đêm xuân mơ ước được vui bên năm, đón xuân nhặt cánh mai vàng, nhìn lên môi em hồng thắm, vơi sắc áo em năm nào giờ này hai đứa gặp nhau. Vào những cánh trúc thư xuân, mỗi lúc xuân về, nhặt cánh mai vàng gửi tặng cho nhau để khắc ghi về sau. Đêm xuân mơ ước được vui bên trời, nhặt cánh mai vàng, nhìn lên môi em hồng thắm, với sắc áo em lâm nào giờ này hai đứa gặp nhau. Nhìn lên môi em hồng thắm, với sắc áo em lâm nào giờ này hai đứa.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hẹn ước đêm xuân, sáng tác của Hoài Phương với tiếng hát giao linh